Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 phút sáng thứ Tư ngày 22 tháng 3 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tin tức cho hay Mỹ đang cân nhắc mở rộng trừng phạt kinh tế nhắm vào Bắc Triều Tiên. Nội các Nhật Bản chấp thuận luật chống âm mưu gây nên lo ngại. Và CEO của hãng hàng không Vietjet trở thành nữ tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ tham gia cuộc tập trận phối hợp thường niên ở Hàn Quốc, một hành động biểu dương lực lượng mới nhất chống lại Bắc Triều Tiên. Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ một giới chức quốc phòng ngày 21 tháng 3 cho biết tàu ngầm USS Columbus của Hải quân Hoa Kỳ đang tham gia cuộc diễn tập Full Eagle. Đây là tài sản quốc phòng chiến lược nặng ký thứ 3 của Hoa Kỳ, được điều động tới đây để tham gia cuộc thao dược, sau hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và hai máy bay ném bom BIB. Loạt triển khai này diễn ra giữa những động tác của tân chính quyền Trump muốn nghiêm khắc hơn với Bắc Triều Tiên vì tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trong chuyến công du tới Seoul tuần rồi, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson công bố chấm dứt chính sách kiên nhẫn chiến lược thời chính quyền Obama với Bình Nhưỡng. Ông Tillerson cảnh báo rằng mọi phương án, kể cả hành động quân sự, đang được bàn thảo để đối phó với quốc gia cộng sản bị cô lập này. Tin cho hay Tòa Bạch Ốc được cho là đang xem xét những biện pháp chế tài rộng lớn hơn nhắm vào Bắc Triều Tiên, tập trung vào việc cách ly nước này khỏi hệ thống tài chính toàn cầu để đáp lại những đe dọa hạt nhân và những vụ thử nghiệm phi đạn. Một quan chức cao cấp của Mỹ hôm thứ Hai nói với hãng tin Reuters rằng những chế tài này sẽ là một phần trong cách tiếp cận nhiều mặt nhằm gia tăng áp lực kinh tế và ngoại giao lên Bình Nhưỡng, cùng với việc triển khai một hệ thống phòng thủ phi đạn ở Hàn Quốc. Những chế tài sẽ nhắm vào các ngân hàng Trung Quốc và các công ty giao dịch với Bắc Triều Tiên. Những lựa chọn chế tài ít rủi ro hơn, thay vì một cuộc tấn công quân sự phủ đầu, sẽ được trình lên bàn của Tổng thống Donald Trump ngay trước cuộc hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 4, Reuters cho hay. Bình Nhưỡng dự kiến sẽ là chủ đề của cuộc hội đàm tại hội nghị thượng đỉnh này. Ông Trump đã gặp cố vấn an ninh quốc gia của mình, H.R. McMaster, hôm thứ Bảy để thảo luận về Bắc Triều Tiên. Ông Trump nói sau cuộc gặp gỡ rằng nhà độc tài Kim Jong-un đang hành xử rất tệ sau vụ thử động cơ hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên. Các quan chức tin rằng đây là một phần trong nỗ lực của nước này nhằm chế tạo một phi đạn có thể vươn tới Mỹ. Bắc Triều Tiên dựa vào hoạt động buôn bán bất hợp pháp thông qua những ngân hàng nhỏ của Trung Quốc. Những chế tài mới sẽ phải đe dọa cấm các ngân hàng này tham gia hệ thống tài chính quốc tế. Các quan chức cũng cho hay Mỹ có thể tìm cách chiếm giữ thêm tài sản của ông Kim và gia đình của ông ta bên ngoài Bắc Triều Tiên. Hợp tác chống khủng bố, chống chủ nghĩa cực đoan và hợp tác hàng hải sẽ là trọng tâm thảo luận khi Ấn Độ chủ trì cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia và các lãnh đạo an ninh các nước trong khối BIMSTEC vào ngày thứ Ba, thực hiện bước đầu tiên hướng tới việc xây dựng cấu trúc an ninh cho vùng vịnh Bengal. Chủ trì bởi cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ, cuộc họp sẽ bàn về một loạt các vấn đề an ninh kể cả trong cuộc khủng hoảng người Rohingya tại Myanmar. Ấn Độ cũng đã hứa sẽ tổ chức hội nghị chống chủ nghĩa cực đoan đầu tiên trong khu vực trong những tháng tới. New Delhi xem vịnh Bengal là không gian chiến lược và kinh tế quan trọng, và các thách thức an ninh trong vùng đang ngày càng trở nên cấp thiết. Vịnh Bengal nằm trên trung tâm các hải lộ liên lạc và các đường vận chuyển thương mại, năng lượng. Tờ Times of India nói, sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực Nam Á và Ấn Độ Dương khiến Ấn Độ bắt buộc phải tìm cách khuyến khích các nước xung quanh tham gia đối thoại an ninh, bàn về lợi ích an ninh không chỉ của riêng Ấn Độ, mà còn giúp các nước xử lý những khó khăn an ninh phát sinh của các nước. BIMSTEC, sáng kiến vùng vịnh Bengal, về hợp tác kinh tế và kỹ thuật đa khu vực, là một nhóm 7 quốc gia Nam Á và Đông Nam Á ven biển, tiếp giáp với vịnh Bengal, tạo thành sự kết nối khu vực gồm Bangladesh, Ấn Độ, Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan, Bhutan và Nepal. Nội các Nhật Bản hôm thứ Ba đã thông qua một luật mà có thể trừng trị những âm mưu phạm tội, một bước đi mà những người chỉ trích nói rằng đe dọa các quyền tự do dân sự, nhưng nhà chức trách lại cho rằng luật này là cần thiết để ngăn chặn những kẻ khủng bố nhắm mục tiêu vào những sự kiện như Olympic Tokyo năm 2020. Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga nói trong một cuộc họp báo, xét tình hình hiện tại liên quan đến chủ nghĩa khủng bố và hướng tới Olympic và Paralympic trong 3 năm nữa, cần phải chuẩn bị đầy đủ để ngăn chặn tội phạm có tổ chức, bao gồm khủng bố. Ông Suga cho biết luật này chỉ áp dụng cho các nhóm chuẩn bị thực hiện các hành động khủng bố và các nhóm tội phạm có tổ chức khác và sẽ không nhắm mục tiêu các hoạt động hợp pháp của các tổ chức dân sự hoặc các công đoàn. Những người chống đối, bao gồm Liên hội Luật sư Nhật Bản, tỏ ra hoài nghi. Họ xem thay đổi được đề xuất là một phần trong chủ trương của ông Abe nhằm thắt chặt kiểm soát gây tổn hại tới những quyền cá nhân, dập tắt sự chống đối của quần chúng đối với những chính sách của chính phủ như xây dựng một căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Okinawa. Liên hội luật sư cho biết luật pháp Nhật Bản vốn cấm những hoạt động chuẩn bị nhằm thực hiện một số tội ác nghiêm trọng như giết người, phóng hỏa và giả mạo, hoặc âm mưu nổi loạn hay sử dụng chất nổ. Do đó, thêm luật này nữa là không cần thiết.
Khoảng 66% doanh nghiệp tại Việt Nam phải trả chi phí bồi thường cho quan chức địa phương theo khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016 vừa công bố vào tuần qua. Ngoài ra, PCI cho biết 66% doanh nghiệp tại Việt Nam phải sử dụng các mối quan hệ để tiếp cận thông tin. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI thực hiện hàng năm từ năm 2005. Theo khảo sát năm 2016 của PCI, khoảng 66% doanh nghiệp tại tỉnh phải trả các chi phí không chính thức. Đây là các khoản bồi trơn cho các quan chức chính quyền Việt Nam. Chi phí không chính thức của doanh nghiệp giai đoạn 2014-2016 chưa có dấu hiệu cải thiện, thậm chí xu hướng tiêu cực hơn so với năm 2008-2013. Theo trang PCI, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế của VCCI, một môi trường kinh doanh thiếu minh bạch sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho việc nhũng nhiễu, tham nhũng. Kết quả PCI nhiều năm qua đã khẳng định điều này. Anh Lưu Nhân, một thành viên của một công ty Hoa Kỳ chuyên tư vấn các dự án viện trợ phát triển chính thức ODA, các dự án của Ngân hàng Thế giới và của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, nhận định về nạn bôi trơn như sau.
Tôi nghĩ cái đó là một cái thực tế mà không thể nào không xảy ra được ở Việt Nam.
Khác với ý kiến của anh Nhân Lưu, chị Lương Thị Xuân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thiết bị công nghệ Gia Khương ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết doanh nghiệp của chị hầu như không phải trả chi phí bôi trơn, tuy nhiên vẫn trả các chi phí như ăn uống và quà Tết.
Mà Tổng Thị Xuân là đại diện các hãng ở châu Âu, cho nên việc bôi trơn là không bao giờ xảy ra với dân bình thường. Chúng đại diện những hãng lớn lắm của châu Âu và của Mỹ, cho nên mình vẫn giữ cái luật của nó tốt lắm. Và riêng mình thì như thế, và những người khác thì mình không được rõ, như là những cái việc ăn uống cho nó bình thường, mua quà Tết và giết là cũng bình thường thôi. Cái này thì mình vô luôn lịch sự.
Anh Lưu Nhân cho biết các tiêu chí khảo sát của PCI có rất nhiều điểm rất phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn có một vài điểm nhỏ PCI đặt câu hỏi chưa rõ về các yếu tố tế nhị trong dự án, cho nên kết quả không hoàn toàn như mong muốn. Theo PCI, khoảng 9-11% doanh nghiệp tham gia điều tra từ năm 2014-2016 cho biết các khoản chi riêng cho một chi phí không chính thức hay còn gọi là bôi trơn chiếm đến 10% trong tổng doanh thu của doanh nghiệp, cao hơn hẳn mức 6-8% giai đoạn 5 năm trước đó. Báo cáo cho biết 56% doanh nghiệp đồng ý với nhận định rằng các cán bộ nhà nước sử dụng quyền giám sát, việc tuân thủ pháp luật ở địa phương để đòi hỏi chi phí không chính thức từ các doanh nghiệp. Anh Nhân Lưu nhận định về chi phí bôi trơn chiếm hơn 10% trong tổng số doanh thu của doanh nghiệp như sau.
Tôi nghĩ rằng là cái 10% thì không xác định được, mà thì thuộc vào cái ngành nghề của mỗi một cái trong cái doanh nghiệp mà khảo sát đó. Tại cái có những ngành nghề thì cái những phí tổn về không chính thức đó, nó cũng cao. Có những ngành nghề phí tổn không chính thức cũng không cao lắm. Như chúng bọn như chúng tôi thì làm về ODA, thì phí tổn không chính thức đó nó không có cao, nó gần như là theo công lệ quốc tế hoặc là theo luật pháp quốc tế hoặc theo luật pháp Việt Nam. Thì có nếu có mình kêu là nó bôi trơn thì cũng đúng mà cũng không đúng. Nó có những cái như bên bộ tôi làm thì có tư vấn, thì có một số mình thuê tư vấn làm. Thì nếu nghĩa tư vấn là bôi trơn thì nó cũng không phù hợp. Và nếu đó là không bôi trơn thì cũng không chính xác lắm.
PCI năm 2016 cho biết có đến 66% doanh nghiệp tại các tỉnh phải sử dụng các mối quan hệ để tiếp cận thông tin. Nhưng để tạo lập mối quan hệ này, 80% các doanh nghiệp được khảo sát cho biết họ phải đưa hối lộ. Doanh nghiệp chọn phương án này coi khoản chi này như một hợp đồng bảo hiểm. Theo đó, một món quà nhỏ hôm nay có thể giúp họ giải quyết những vụ việc sinh ra trong tương lai. Báo cáo của USAID và VCCI vừa công bố cho thấy chi phí không chính thức của doanh nghiệp không những không có dấu hiệu cải thiện mà còn có dấu hiệu gia tăng. Theo anh Nhân Lưu, nguyên nhân là do pháp luật lỏng lẻo và nhiều quan chức thì lo thu lợi cá nhân.
Cái chính phủ Việt Nam đã làm rất nhiều việc theo cái khuyến cáo của những tổ chức nước ngoài, trong đó có bộ tổng thì đã làm rất nhiều, có nỗ lực để ngăn chặn chuyện đó. Nhưng anh biết rằng là dù cứ nỗ lực gì nữa thì con người vẫn là yếu tố quyết định, mà con người thì không có rất nhiều người ở đây nó cũng không có tuân theo luật pháp và họ tìm mọi cách để lắp những luật pháp. Cho nên ý thức con người và những quyết định, dù là nỗ lực chính phủ, quy trình chính phủ đã có đặt ra những điều khoản, điều luật để ngăn ngừa sự cái sự tham nhũng như nói đuôi chơi nhé. Thì như để thi hành cái đó là một số con người họ không họ hoặc là vì lý do gì đó họ không tuân hành cái đó, hoặc là cố tình tránh cái đó để cho họ benefit, để cho ích lợi cho cá nhân họ.
Sự phổ biến của hoạt động bôi trơn cho thấy mức độ nghiêm trọng của nạn tham nhũng ở Việt Nam, minh họa cho mức độ khó khăn của cuộc chiến chống tham nhũng, hối lộ đã trở nên quá phổ biến tới mức thậm chí hai bên cũng không cần phải thảo luận với nhau, theo nhận định của PCI. Ngoài ra, theo khảo sát của PCI, tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp vẫn phổ biến và đặc biệt 19% doanh nghiệp không sử dụng tòa án khi có tranh chấp vì họ quan ngại về tình hình chạy án trong quá trình giải quyết. Một xu hướng đáng quan ngại nữa theo PCI đó là tính minh bạch có xu hướng chững lại khi chính quyền không công khai thông tin cho doanh nghiệp sẽ dẫn tới nhiều hệ quả không mong muốn đối với nền kinh tế. Nhiều doanh nghiệp phải đầu tư về nguồn lực và thời gian để phát triển các mối quan hệ cá nhân với cơ quan chính quyền thay vì sử dụng các nguồn lực đó để phát triển sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả. Theo truyền thông trong nước, giáo sư Amun Manleski, Đại học Duke, Mỹ, trưởng nhóm nghiên cứu PCI cho biết khi nhóm nêu câu hỏi tham nhũng có mang tính hệ thống hay không, 45% doanh nghiệp FDI cho biết đã trả chi phí không chính thức này. Nhiều doanh nghiệp nói đây là luật bất thành văn, không làm cũng không được. Giáo sư Manesky cũng cho biết dù chi phí gia nhập thị trường và tham nhũng vặt đã giảm bớt, nhưng các quy định hậu đăng ký tại Việt Nam vẫn còn phiền hà, đặc biệt là tình trạng một số doanh nghiệp bị thanh tra kiểm tra quá mức. Kết quả điều tra từ 1.550 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI do PCI thực hiện, có đến 49% doanh nghiệp FDI đã phải trả chi phí không chính thức khi làm thủ tục thông quan, 25% thừa nhận đã trả tiền bôi trơn để có được giấy phép đầu tư và 13,6% phải trả hoa hồng khi cạnh tranh giành các hợp đồng của các cơ quan nhà nước. 72% số doanh nghiệp cho biết sau khi gia nhập thị trường, họ phải mất tới hơn 5% quỹ thời gian trong năm để tìm hiểu và thực hiện các quy định hành chính, đồng nghĩa với việc mất đi lượng thời gian tương ứng để quản lý và phát triển doanh nghiệp. Báo cáo PCI năm 2016 dựa trên thông tin phản hồi từ 11.600 doanh nghiệp, trong đó có trên 10.000 doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại 63 tỉnh thành và gần 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 14 tỉnh thành tại Việt Nam. Báo cáo CPI năm 2016 dành một chương để đánh giá về cảm nhận của các doanh nghiệp về các vấn đề môi trường trong bối cảnh một số sự cố môi trường gây thiệt hại lớn xảy ra trên cả nước. Kết quả điều tra cho thấy một tỷ lệ các doanh nghiệp trên 50% doanh nghiệp FDI và 45% doanh nghiệp trong nước đều tin rằng bảo vệ môi trường là vấn đề nghiêm trọng và sẵn sàng trả một mức chi phí hợp lý cho các hoạt động cụ thể cũng như áp dụng thêm các quy định pháp luật để tránh ô nhiễm. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hưởng lợi từ một Việt Nam xanh và họ ủng hộ các nỗ lực để giữ cho môi trường trong lành tại đất nước này. Đại sứ Hoa Kỳ Tex Osius phát biểu tại buổi lễ công bố CPI năm 2016 nói rằng bản báo cáo này có tầm quan trọng sống còn đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Hoa Kỳ tự hào hợp tác cùng với VCCI trong 12 năm qua trong các nỗ lực khảo sát và phân tích số liệu để xây dựng bản báo cáo này. Cạnh tranh giúp chúng ta cải thiện hiệu quả hoạt động khi chúng ta tăng cường quan hệ thương mại và thúc đẩy tăng cường kinh tế thịnh vượng. Triển khai xây dựng và công bố từ năm 2005, PCI là một bộ chỉ số bao gồm nhiều chỉ số thành phần như chi phí, gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai và sự ổn định sử dụng đất, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính năng động của chính quyền địa phương, môi trường cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động và thiết chế pháp lý.
Với khối tài sản ước tính trị giá 1,2 tỷ đô la, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của Vietjet Air, vừa được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới. Trong danh sách những người giàu nhất hành tinh do tạp chí doanh nhân Mỹ danh tiếng nhất thế giới vừa công bố, Việt Nam có 2 tỷ phú, trong đó bà Thảo là người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam lọt vào danh sách này. Tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam được Forbes công nhận, Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup với khối tài sản 2,4 tỷ đô la, xếp thứ 867, và bà Thảo, người sáng lập ra hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air, xếp thứ 1678 trên thế giới. Bà Thảo, theo truyền thông trong nước đưa tin, từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, HD Bank. Vào tháng 2 vừa qua, bà Thảo đã thực hiện IPO cho Vietjet Air để đưa hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam lên sàn chứng khoán. Vietjet Air từng được biết tới là hãng hàng không Bikini Airlines khi tung ra loạt ảnh quảng cáo cho hãng hàng không giá rẻ nội địa này, với loạt ảnh các người mẫu mặc đồ tắm hai mảnh trên các chuyến bay của họ. Kinh tế gia Phạm Chi Lan ca ngợi sự dũng cảm của bà Thảo trong việc tham gia kinh doanh vào lĩnh vực hàng không.
Cô ấy cùng với chồng đã làm nhiều việc kinh doanh thành công ở các nước Liên Xô, Đông Âu cũ, cũng như sau này về Việt Nam làm việc, thì làm trải có trải nghiệm trên nhiều lĩnh vực. Nhưng lĩnh vực mà cô ấy làm là thành lập công ty Vietjet ấy, và để từ đó trở thành tỷ phú là một lĩnh vực tôi rất ấn tượng. Mà tôi cho là phụ nữ đi vào lĩnh vực hàng không đã là rất khó rồi. Hàng không ở Việt Nam lại là một lĩnh vực kinh doanh mà từ rất lâu thuộc độc quyền của Vietnam Airlines. Khi Vietjet tham gia vào, thực sự đã làm thay đổi bức tranh thị trường hàng không ở Việt Nam rất mạnh.
Theo phân tích của chuyên gia kinh tế này, sự ra đời của hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air tạo cho người tiêu dùng khả năng lựa chọn mới với một hãng hàng không mới áp dụng giá rẻ, giá cả linh hoạt và tạo ra động lực cạnh tranh làm cho Vietnam Airlines buộc phải thay đổi nhiều để phục vụ khách hàng tốt hơn. Theo Reuters, Vietjet đã đặt mua một đơn đặt hàng lớn nhất từng có trong ngành hàng không Việt Nam với 20 máy bay Airbus A312 với tổng trị giá 2,4 tỷ đô la và 100 máy bay Boeing 737 với tổng trị giá 11,3 tỷ đô la. Tạp chí Forbes cho biết đây là lần đầu tiên bà Thảo là một trong 15 người mới lọt vào danh sách của Forbes và là người phụ nữ duy nhất của Đông Nam Á trở thành tỷ phú tự thân của thế giới. Theo bà Lan, ở Việt Nam không có nhiều người có thể kế thừa được sự nghiệp của gia đình do điều kiện lịch sử qua nhiều năm thuộc địa và chiến tranh liên miên. Do đó họ phải tự thân làm giàu và đặc biệt khó trong điều kiện kinh doanh ở Việt Nam khi có một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung rất lâu.
30 năm nay mới chuyển đổi sang kinh tế thị trường, nhưng cũng chưa hoàn tất thể chế thị trường. Trong điều kiện đó thì rõ ràng là những nhà tỷ phú ở Việt Nam muốn thành công được thì phải tự thân thôi, chứ không có cách nào khác. Nhưng họ tự thân được mà trở thành tỷ phú được trong điều kiện như vậy thì càng chứng tỏ là họ thực sự là có trí và có khả năng kinh doanh rất tốt.
Cũng như nhiều triệu phú và tỷ phú đô la Việt Nam, bà Thảo cũng bắt đầu giàu lên từ việc kinh doanh bất động sản. Với việc tăng trưởng nhanh chóng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm qua, những người giàu nhất Việt Nam chủ yếu là những đại gia của sàn chứng khoán. Theo báo cáo Wealth Report 2016 của Knight Frank, hiện Việt Nam có hơn 12.000 triệu phú đô la, tăng hơn 350% trong một thập kỷ qua. Trên danh sách mới công bố của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng, 48 tuổi, xếp cùng hàng với nhiều tỷ phú khác trên thế giới và có nguồn tài chính từ bất động sản. Ông Vượng được biết tới là người sở hữu khu quần thể du lịch Vinpearl, khu mua sắm Vincom và khu biệt thự nhà ở Vinhome và Vincom Village. Chủ tập đoàn Vingroup đã có bước nhảy 144 bậc so với năm ngoái, hạng 1011, và đây là lần thứ 5 liên tiếp ông Vượng lọt vào danh sách này. Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nhận định rằng những tỷ phú Việt Nam là những người khôn ngoan trong việc tạo ra các mối quan hệ với giới quyền lực để chia sẻ địa tô, tức chênh lệch giá đất, khai thác khoáng sản, đốn gỗ phá rừng, và họ giàu lên nhanh chóng nhờ chứng khoán và các mối quan hệ.
Đặc điểm của những người này, họ rất là khéo léo, họ có mối quan hệ là thân thiết với lại cái giới có chức có quyền, và vì vậy cho nên họ tiếp cận được những các cái miếng đất vàng. Cái đặc điểm thứ hai là họ không có một cái là đóng góp gì về cái việc phát triển khoa học công nghệ cả. Họ chẳng có bằng phát minh, họ chẳng có sáng chế, họ không có cái gì hết cả. Thế nhưng mà họ rất giàu.
Tiến sĩ Doanh cho rằng những triệu phú, tỷ phú này làm giàu không bằng cách sáng tạo và không gia tăng của cải cho xã hội. Ông cho rằng đó là những điểm khác biệt của họ so với những triệu phú, tỷ phú của thế giới. Tỷ phú Bill Gates, người có bản quyền sáng chế và phần mềm Microsoft, được tiến sĩ Doanh đánh giá là một đóng góp to lớn cho xã hội, tiếp tục là người đứng đầu danh sách của Forbes năm nay với tổng tài sản trị giá 86 tỷ trên hai tỷ phú khác của Mỹ là Warren Buffett và Jeff Bezos ở vị trí thứ 2 và 3. Trong khi đó, tỷ phú Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều đã tụt 64 bậc trên danh sách Forbes 400 của năm nay. Thứ hạng của tỷ phú từng dính án tình với người mẫu Ngọc Trinh, người tham gia quảng bá cho loạt ảnh bikini của Vietjet Air trên danh sách 400 người giàu nhất của Mỹ năm nay là 213. Tỷ phú 72 tuổi đứng thứ 22 trong danh sách nhập cư và đứng thứ 137 trong danh sách các tỷ phú tự thân.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên gửi về từ Việt Nam.
Họ là những ngư dân lâu năm, đời sống trôi theo dòng nước. Nơi nào sông cạn, họ lại tìm đến dòng sâu để mưu sinh. Công cụ làm việc của họ là ghe nang, ghe nhôm, mái chèo, lưới, đăng, đó, ống trấm, dạ cào. Lưới để đánh cá, ống trấm để nhử lương, dạ cào để xúc hến. Hàng ngày, họ làm việc từ 11 giờ đêm ngày hôm nay cho đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Người ở nhà chuẩn bị để đi bán cá, luộc hến, bán các loại hải sản khác cho đến 3 giờ chiều. Có lúc công việc này kéo dài đến 7 giờ đêm. Một ngày quần quật làm việc của một gia đình 5-6 người có thể giúp họ kiếm được từ 100 đến 300 ngàn đồng, không có mức cao hơn. Với số tiền nhỏ này, mọi sinh hoạt gia đình đều dựa vào, từ việc dỗ chạp, cưới hỏi, phải trái với xóm giềng hai ngày Tết, đều nhờ vào mẹ lưới, con cá, con hến. Cụ Hiền, người mệnh danh là ông Tổ Nghiêu Sò Ốc Hến, chia sẻ với VOA.
Đi cô ra cô bằng má, cô về đâu ra đỡ, đỡ. Đỡ rồi con ấy rồi về với náo rồi mới đỡ ra rụt.
Chị Hạnh, ngư dân chia sẻ với VOA.
Nay sẽ cực lắm, chiều tối cái đây, tối 9 mùa giờ có đi luồn có miếng tới xóm có gì, về cái rửa hến, rồi náo. Ngà thì ngồi luồn kiếm 100 rưỡi thôi, đâm ngồi 1 công chứ mấy. Có già bỏ mỡ rồi đó, nghĩ nó cực lắm, không có luồn ít người luồn lắm.
Hiện tại, làng chài này đã có nhà trên đất liền, có nhà đã được cấp bìa đỏ, có nhà còn chờ quyết định của nhà nước. Đời sống ít bấp bênh hơn về chỗ ở, nhưng bù vào đó, ngư dân sông nước phải đối mặt với hiểm họa thủy điện, xả thải công nghiệp và nạn sa tạc. Thủy điện có thể xả đập bất kỳ giờ nào, và những ngày xả đập, số lượng cá đánh bắt được xuống mức thấp nhất. Những khúc sông có ống xả thải công nghiệp trở nên đen đúa, thành bầu ao thuốc độc nước ngọt, nạn hút cát khiến cho dòng chảy thay đổi, tôm cá cũng mất chỗ để sống. Hiện tại, mức thu nhập của hầu hết các gia đình ngư dân trên sông đều bị giảm, mặc dù giá thành các loại thủy sản tăng cao do bị nhiễm độc gần một năm nay. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chi tiêu và việc học hành của các em bé gia đình ngư dân. Hầu hết các gia đình trong làng chài không có người học đến đại học. Bé Phương, học lớp 3, nổi tiếng học giỏi của làng chài này, chia sẻ với VOA.
Con đi làm việc, chưa nào, chưa. Hồi chưa con đi học, con ở lại bán trú, nếu chưa con về con ăn cơm với cạo, nước lụt lên nhanh lắm, con rất sợ.
Bà Hồng, ngư dân lâu năm chia sẻ với VOA.
Con lao lên tới kỳ lôm, và kỳ lôm xuống tới ông hậu, mấy chục cây số, rất là khó khăn, lùm an trừ rất ga, quá trừ nó cũng ga lắm, lùm an vất vả hơn mấy nào nhiều lắm. Cực khổ ghê lắm, trừ hiện bây giờ dân số đi lùm an khổ ghê lắm.
Ông Hùng, ngư dân làng chài chia sẻ với VOA.
Nói chung là nghề ở đây á, xin lòm những bữa được bữa không. Bởi vì là có bữa là bình thường á là không xóa đập. Thì chúng tôi cũng lòm kiếm được ít. Nhưng mà có gặp bữa xóa đập thì không lòm được chứ ra đây rồi về không, chứ không có gì hết. Thứ nhất, thứ hai nữa là sông xuống vẫn còn quá. Nên hồi trước đây cái cào đi chưa lòm thì có sông nó đang rộng lắm. Nhưng mà hiện nay hồi lòm cào giờ là có sông vẫn còn nha. Cho nên đi qua lại cũng khó khăn. Để dưới đồ dưới thì trời cũng có cáp đồ bại mọi nó mất không giống đem để đó, đem về nhà mỗi lần đây thì cũng khó lắm. Nên tôi cũng có hộp hậu là tôi cũng đề nghị với cấp với chính quyền đó để mà tổ điều kiện họ giúp cho bọn tôi để có công việc làm để có không sao để đi qua lại làm ăn. Nhưng mà cũng có hùa nhưng mà không phải thực hiện hết. Cái này như thế đó bọn tôi cũng rất là làm thôi, phải chịu thôi.
Những ngày thủy điện xả đập lên dòng Thu Bồn, ngư dân phải di chuyển về tận An Hội hoặc bơi ngược lên nguồn, vượt đường sông chừng 20 km đến 30 km để đánh bắt. Mặc dù phải di chuyển khá xa, nhưng kết quả có khi cả ngày chỉ được vài con cá nhỏ hoặc không có gì. Họ lại quay về, dọn ghe cho sạch để chuẩn bị buổi đánh bắt mới. Nạn sa tạc đã làm thay đổi dòng chảy và thay đổi môi sinh trên sông. Những con sông trơ trọi, cạn dòng, bị bồi lấp chỉ còn lạch nhỏ, ghe thuyền không thể ra vào, ngư dân Co Cụm. Bà Liên, ngư dân làng chài, chia sẻ với VOA.
Bao giờ rồi trời có mình đi, bao kiếm bữa ít chọc nữa nào. Còn có mấy nam thì lùm cũng khó. Có tiền kiếm bữa là trăm năm bó chọc, mà trời nam đi cái răng tiệu quá đi kiếm bữa hôm qua chọc giờ bó chọc.
Ông Hùng chia sẻ tiếp với VOA.
Nói chung là ở đây gia đình thì bị đỏ, cũng có nhà có, nhà chưa có. Còn đất nói chung ruộng đất thì bọn tôi không có, không có hầu mới hầu mua hầu giữa phán gì đây là chứ không có đất ruộng gì hết. Chứ sống bằng nghề thông nước không. Rồi ra thì không có gì hết chứ gì đất ruộng thì không có.
Bé Phương, học lớp 3 nổi tiếng học giỏi, chia sẻ với VOA.
Thấy mọi người trong làng rất khổ, làm lưới rất khổ. Lớn lên con không muốn làm lưới, con muốn làm giáo viên.
Bốn mùa quanh quẩn cùng mưa nắng, con nước lớn, con nước ròng, con tép, con tôm, cái đăng, cái rỡ, chiếc ghe, mái chèo. Trẻ con không kịp lớn bởi cơm áo, gạo tiền. Người lớn không kịp già bởi lao động vất vả, chỗ ở bấp bênh. Mặc dù cách đường cái lớn chưa đầy một cây số, nhưng vượt ra khỏi lũy tre làng là một giấc mơ khó thực hiện đối với bất kỳ đứa trẻ nào trong làng chài.
Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một thế giới mà an ninh quốc gia ngày càng tùy thuộc vào sự hợp tác chặt chẽ với các chính phủ có ý thức, Hoa Kỳ đang làm việc với những đối tác lâu năm và thành lập những đối tác mới và canh tân để tiến đến những mục tiêu an ninh hỗ tương. Văn phòng các vấn đề chính trị và quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ kết nối Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, Quốc hội và Công nghệ Quốc phòng Mỹ trong một nỗ lực phối hợp nhằm giúp cải thiện khả năng an ninh của các đồng minh chúng ta trên toàn thế giới. Chúng ta làm việc này bằng cách cung cấp cho những nước này các công cụ và huấn luyện cần thiết để đối phó một cách hữu hiệu, ngay cả đối với những thách thức an ninh khó khăn nhất. Ông David McKibbe, giới chức phụ trách giao tế công cộng tại Văn phòng các vấn đề chính trị và quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, viết một bài blog vừa được đưa lên mạng. Chúng ta làm việc trên toàn thế giới, giúp Iraq và những đối tác liên minh của chúng ta đạt được thắng lợi chống lại ISIS, hỗ trợ cho các nước tại Đông Nam Á đảm bảo vùng lãnh hải của họ và sánh vai cùng các đối tác của chúng ta tại châu Phi chống lại Boko Haram và Al-Shabaab trong số những thách thức khác. Để giúp đạt được mục tiêu này, Văn phòng các vấn đề chính trị và quân sự giám sát khoảng 6 tỷ đô la trong các chương trình hỗ trợ an ninh để giúp các đối tác của chúng ta đầu tư vào việc huấn luyện của Hoa Kỳ và trang bị sản xuất tại Mỹ. Cùng một lúc, hệ thống mua bán quân sự nước ngoài, một công cụ chính sách ngoại giao hành xử như một hình thức trợ giúp an ninh, cho phép Hoa Kỳ chuyển các trang bị và dịch vụ quốc phòng cho các đối tác của chúng ta trên toàn thế giới. Bất cứ những sự chuyển giao như vậy, trước tiên phải qua một tiến trình duyệt xét kỹ càng, vì trước khi việc mua bán được chấp thuận, chính phủ Mỹ cân nhắc kỹ càng một loạt các yếu tố để đảm bảo là những chuyển giao thường là những trang bị quân sự tinh vi, hàng đầu của Mỹ, phù hợp với chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Cuối cùng, sáng kiến mua bán do quốc gia lãnh đạo cho phép các nước đồng minh NATO của chúng ta chuyển giao cho những thành viên NATO khác trang bị quân sự mua của Hoa Kỳ. Do đó, Hoa Kỳ và các nước đồng minh có thể giữ được sự uyển chuyển, giảm bớt chi phí, nhưng vẫn giữ được khả năng theo dõi các trang bị. Ông David McKibbe, giới chức phụ trách giao tế công cộng viết, trong khi chúng ta có thể không biết được thách thức an ninh quốc tế chính yếu kế tiếp có thể xuất hiện, các bạn có thể trông cậy vào nước Mỹ tiếp tục cam kết hành động, củng cố liên minh và đối tác của chúng ta và bảo vệ nước Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. An Tôn cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.